Bạn đang lắng nghe talk show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua?
Chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ. Tôi là Nguyễn Phi Vân và là người dẫn chuyện của chương trình. Hôm nay thì Phi Vân rất là đặc biệt vui. Bởi vì là chúng ta sẽ có một vị khách mời mà cũng là một người Anh mà một người Phi Vân rất là ngưỡng mộ. Một cái người mà chiến đấu vì nông nghiệp, vì sự sống. Chắc là các bạn cũng có đoán ra phần nào. Mời các bạn gặp gỡ với anh Nguyễn Lâm Viên, là nhà sáng lập và giám đốc của công ty Vinamid.
Xin chào cô Phi Vân, xin chào quý vị khán thính giả.
Ông Nguyễn Lâm Viên, tổng giám đốc công ty Vinamid, được mệnh danh là ông hữu cơ bởi sự bền bỉ theo đuổi triết lý nông nghiệp vì sự sống. 30 năm nuôi khát vọng đưa nông sản hữu cơ Việt chinh phục thị trường thế giới, Vinamid đã đến với nhiều quốc gia khó tính như các nước thuộc châu Âu, Bắc Mỹ hay ở châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Hồng Kông. Tỷ trọng xuất khẩu chiếm tới 65% sản phẩm của Vinamid. Trong cơn bão Covid-19 vừa qua, doanh thu sụt giảm đến 30%, nhưng ông chủ Vinamid vẫn xem đây là cơ hội vàng để lùi lại, chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn trong tương lai. Những chuyển động mạnh mẽ của thị trường mới ngành nông sản sau khủng hoảng. Những cơ hội có 1-2 mà người trẻ có thể nắm bắt trong cuộc chơi mới của thương trường. Và liệu lợi thế nông nghiệp có giúp Việt Nam cạnh tranh trong thị trường nông sản hữu cơ quốc tế? Cùng lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Lâm Viên trong talk show ngày hôm nay.
Bây giờ chắc là khán giả cũng sẽ muốn nghe những câu chuyện rất là hay từ anh, một người đi trước, một người đã từng trải nhưng mà rất bình tĩnh và rất bình thản. Em nghĩ hai cái từ mà anh vừa mới nói đó nó cực kỳ quan trọng, nó quá quan trọng đối với lại tất cả chúng ta trong cái thời điểm hiện tại. Thì Phi Vân không biết là trong 8 tháng vừa qua thì anh có bình tĩnh không? Mà những cái gì nó đã làm cho anh xáo trộn mà anh phải suy nghĩ về nó?
Thật ra thì khi nó bắt đầu xảy ra là anh đã nghĩ đến khủng hoảng rồi. Và một con người mà dày kinh nghiệm như tụi anh là luôn luôn nhìn khủng hoảng không phải là một thời gian một tháng, một năm, mà nó phải là 3 năm cho tới 5 năm. Cho nên lập tức là tụi anh phải lên một cái kế hoạch cho chuẩn bị cho 3 năm và cho 5 năm, chứ không phải là một kế hoạch cho vài tháng hay là cho một năm. Dĩ nhiên thì đối với tất cả các phòng ban thì anh lập tức là kêu là lên dựa trên kế hoạch 3 năm đó chỉnh lại kế hoạch 1 năm để dự báo là những sáng sắp tới mình sẽ phải ứng phó làm sao. Đừng có bao giờ mà mình không biết cái con đường của mình đi thì mình sẽ ngỡ ngàng lắm. Mình sẽ phải biết, thấy không nào, từ dòng tiền, từ thắt lưng buộc bụng như thế nào, từ phải ứng phó với mọi hoàn cảnh ra sao, thì cái điều đó là cái điều bắt phải bắt buộc. Thì chính vì thế mà tụi anh vẫn có hai cái kế hoạch đi song hành liền hệ thứ khác. Và mọi người cũng thấy rất là lầm lạ của tại sao anh Viên dám đi đầu tư xây một cái hotel 10+ tầng. Thấy không? Tại sao anh Viên dám đầu tư vào một cái nông trường mấy trăm hecta? Thì anh nói, ủa bây giờ không đầu tư thì tới chừng 5 năm sau, 3 năm sau nữa, nghe không nè, thì làm sao mình có cái câu chuyện để mình nói. Cho nên cái chuyện mà mình đã tính hết rồi thì mình phải tính cái khúc này là cái khúc không ai dám làm điều gì đó thì mình phải làm. Mình đừng có theo là ai mà làm gì thì mình bu theo, mà ai không làm gì thì mình buông hết. Thì cái đó nó không phải là một đúng triết lý. Khi mình phải biết được là cái con đường của mình đi, và lúc mà không có ai làm cái gì là mới là cơ hội. Còn nếu mà tất cả mọi người đều bu nhau mà đi mua vàng hay bu nhau đi mua chứng khoán mà bạn đi bu theo thì thôi xong rồi. Tại vì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện nó phải được diễn ra lúc chưa có ai làm thôi, chưa có ai mua thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mọi người đều đi súng nhau hết rồi thì bạn coi chừng, thấy không nào? Cái lúc này là lúc bạn đang mua cái thứ người ta đang bỏ ra, đang bán đi. Thì cái điều đó là nó là rủi ro. Cho nên là tụi anh là đều phải có kế hoạch và phải bắt đầu phải làm những cái điều mà người ta đang không dám làm. Đã, thì lúc đó mình mới có cơ hội. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình có đầu tư xây dựng gì đó thì nhân công mình kiếm nó cũng dễ chịu hơn, các đồ đạc vật tư các thứ mình chuẩn bị nó cũng sẽ rất là dễ thương hơn, thấy không nè, đó mọi người đều vui vẻ hơn. Thì cái khúc này là cái khúc mình nên làm điều đó. Còn hơn là bây giờ mà mình nói mình đi gõ cửa, mình đi năn nỉ người này mua cái này của mình, người kia mua cái này, mọi người đều muốn bán hết, thấy không? Thì làm sao mà mình lại còn đòi thêm nữa, trừ trường hợp là mình sẽ đưa những cái thứ mà người ta thiết yếu. Thì lúc đó mình mới có thể làm được.
Em nghe anh nói rất là nhiều về đầu tư và nói về cái sự chuẩn bị cho mỗi kế hoạch rất là lâu dài, 3 năm tới 5 năm. Nhưng mà như vậy thì những cái sản phẩm hiện tại của mình đang sản xuất và đưa ra trên thị trường thì mình có gặp khó khăn trong việc kinh doanh nó hay không anh?
Chắc chắn rồi. Chắc chắn là mình phải bị ảnh hưởng chung. Thực ra là trong tất cả các biến cố mà tụi anh đã trải qua từ năm 1991 cho tới bây giờ, những cái biến cố và khủng hoảng của kinh tế Việt Nam thì anh đều trải qua hết. Và chưa bao lần nào mà nó bị ảnh hưởng như lần này. Tụi anh phải bị mất doanh số gần 30%. Thì như các anh chị cũng biết rồi là cái thị trường mà xuất khẩu tại chỗ của mình là bị đóng liền trong tháng hôm sau liền rồi tới khác. Và cái ngành dịch vụ, khách sạn, các thứ của mình cũng đóng theo. Thì lúc đó lập tức tự nhiên cái đất nước của chúng ta không còn ai vào nữa. Và chúng ta cái nguồn mà để chúng ta cung cấp cho cái khách hàng nước ngoài của chúng ta tại Việt Nam của mình nó bị đứt, thì lập tức là cái tỷ trọng của đó nó bị tuột xuống đối với cái doanh số của nội địa của tụi anh. Thế thì đó là cái mà phải bị ảnh hưởng. Và cái thị trường xuất khẩu cũng vậy, đồng loạt một cái là tất cả mọi các nước đều bị ảnh hưởng hết, chưa có bao giờ như vậy hết, chưa có bao giờ mà toàn cả các châu Âu, châu Mỹ gì nữa cũng đều phải dừng lại để mà xem xét hết, thấy không? Và dĩ nhiên là nó thị trường thì nó không có tuột, nhưng mà tất cả tâm lý của tất cả các nhà phân phối và các khách hàng của mình, họ không muốn tồn kho nữa, thấy không nè. Và khi không có muốn tồn kho có nghĩa là mình là cái người phải giữ tồn kho cho họ và làm cho cái tốc độ nó chậm hơn. Thay vì lẽ ra là người ta có trong kho người ta mang ra liền người ta bán, thì bây giờ người ta phải chờ cái stock hàng của mình đến, nên làm cái tốc độ của mình nó bị chậm hơn. Nhưng mà anh bảo đảm, anh tin rằng là sau cái giải quyết cái dịch bệnh này xong, tất cả các giao thông mở lại, thì ngành thực phẩm là cái ngành nó sẽ bùng nổ lên rất là nhanh. Đó là điều chắc chắn như vậy. Đó thì đối với bên anh thì có những cái nguy cơ nó là như vậy đó. Và tụi anh cũng sẵn sàng để đón nhận nó ngay từ đầu rồi, đã tuyên đoán trước ngay từ đầu rồi.
Nhưng mình đón nhận nó xong thì bây giờ mình có những cái giải pháp gì mà anh ra quyết định ngay trong cái thời điểm đó khác đi với lại những cái thời điểm trước để mà giữ cho doanh nghiệp của mình hoạt động tốt?
Cái điểm quan trọng nhất trong khi mà xảy ra biến cố đó là lập tức là phải đề nghị tất cả phòng ban ngồi xem lại. Chúng ta phải đổi cái chính sách tài chính của chúng ta lại liền ở chỗ khác, là chúng ta chỉ là chi tiêu theo biến phí, không được theo định phí nữa. Tức là mọi chuyện đều phải tùy thuộc vào cái việc mình bán được, mình mới chi tiêu. Chứ không có cái vụ mà mình dựa theo đúng cái biến phí, cái định phí đó là phải chi, mình đổi qua hết liền ở chỗ khác. Thì khi đổi qua hết là như vậy thì nó cũng là một cái áp lực cho toàn thể anh em, nhưng nó cũng là một cái động lực cho anh em phải nỗ lực hơn để mà làm gia tăng, làm sao để chúng ta phải cố gắng là bán được thì chúng ta mới chi, nếu không bán được thì chúng ta không đầu tư, cắt hết toàn bộ cái đầu tư, tắt hết những cái gì mà gọi là chi phí mà trước đây thì chúng ta outsource bên ngoài hay là chúng ta sung sướng một chút xíu, thấy không nè, thì bây giờ chúng ta phải dựa theo cái biến phí đó để chúng ta làm, thì lúc đó nó phải theo, đó là cái đầu tiên phải làm liền ngay tức khắc.
Nó có gây xáo trộn trong công ty không anh?
Cũng đầu tâm lý có. Tâm lý thì một số anh em thì cũng kêu là thôi để tụi em xin tình nguyện cắt lương này nọ, hay là cho tụi em về nhà làm như vậy thì tụi em lãnh lương đủ thì cũng kỳ các thứ rồi. Nó không phải là chuyện của anh em. Chuyện này là chuyện của lãnh đạo, ban lãnh đạo. Chừng nào ban lãnh đạo mà chúng ta không còn có giải pháp nữa thì lúc đó chúng ta mới đi theo phương án 2, phương án 3 Thực ra lúc đó tụi anh đưa ra rất là nhiều phương án chứ không phải một phương án. Kể cả phương án là không còn ai làm ở văn phòng, tất cả công nhân cũng ở nhà thì phải làm sao. Đó, rất là nhiều phương án đặt ra và phải lập tức xử lý liền. Bởi vì xử lý khủng hoảng là vai trò lãnh đạo là vai trò quan trọng nhất và phải làm sao có một cái tầm nhìn để mà lường trước được hết và đưa ra những kịch bản mà phải hy sinh. Tức là phải dựa trên một nền tảng là phải hy sinh để mà nhìn vấn đề cho nó rõ hơn. Thực tế vấn đề không có màu mè, nghe không nè, không có dấu giếm, không màu mè gì hết. À, tại vì bây giờ mình có nói là mình đang bị nguy cơ, mình nói là mình đang tốt lắm thì để làm gì, nghe không nè. Nó vô hình chung mình làm cho một cái tâm lý cho những người nhân viên của mình, họ lại không nhận thức được. À, chỉ bằng là mình phải nói thật rõ cái điều đó và tất cả cùng sẽ đồng lòng với nhau và chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái chiến dịch mới, một cái trận chiến mới trong 2 năm nữa, 3 năm nữa gì đó, chúng ta vạch ra rất là rõ để đi với nhau.
Nhân viên ở lúc mà anh đưa ra những cái thay đổi về chiến lược cũng như là cách tiếp cận như vậy á, thì tinh thần của họ như thế nào anh, và anh có phải làm gì để mà giữ cái tinh thần đó cho đến ngày hôm nay?
Thực ra thì các anh em nó cho tới bây giờ thì nó còn, anh thấy có cảm giác là nó còn hăng hơn ngày xưa.
Hay quá.
Dạ, nó cần, anh em nó cần.
Cái gì làm cho họ hăng hơn ngày xưa anh?
Bởi vì ngày xưa thì các bạn bận rộn trong công việc quá. Các bạn không được training. Các bạn không làm, không cho các bạn được nhìn ra được cái tầm nhìn. Bây giờ nó rảnh rồi, thấy không nè. Bây giờ mình mới nói là mình bị lỗi cái gì. Những cái lỗi của mình lúc đó mình do mình phải phục vụ khách hàng, mình không có cách nào mình sửa, mình không bị chiều khách hàng, và mình không có chuẩn bị để mình làm cho khách hàng được giữ được cái feeling tốt cho mình hoài. Thì bây giờ mình phải lật ra lại và bây giờ mình phải làm với nhau, thấy không nè. Và mình phải thực hiện điều đó để làm gì? Thứ nhất để hài lòng cho khách hàng, thứ hai là mình làm sao để hạ giá thành của mình hoàn toàn có khả năng hạ giá thành. Nhưng mà bởi vì lúc đó nó gấp quá, bây giờ mình không thể nào mà mình có thể điều chỉnh nữa, thấy không? Thì lúc này là cái lúc mà chúng ta sẽ phải làm và mong đầu các bạn nhìn làm và các bạn nhìn ra được đó. Thì khi mình làm cho các bạn thấy có những cái mục tiêu như vậy và các bạn tìm ra được, các bạn nói ồ, như vậy thì nó vui quá, nó hay quá, cho nên đâu có gì mà xấu đi đâu. Đã. Và thậm chí như em cũng biết rồi, anh cũng bị một cái trục trặc ở cái nông trường của anh đó. Thì anh và mình thì rầu trong bụng, nhưng mà hỏi các bạn nào, tụi con có tin là không bao giờ. Không bao giờ con tin cái chuyện đó. Đã. Không bao giờ là có chuyện đó xảy ra đối với chú. Thì cái điều đó là mình thấy các bạn rất là tự tin, rất là lạc quan. Thì có lẽ là các bạn tin được cái khả năng giải quyết của những người lãnh đạo. Đó, niềm tin tôi nghĩ là nó xuất phát từ chỗ đó. Như vậy thì mình cầm cương cho một doanh nghiệp thì cái sự kiên trì bền bỉ của mình, cái ý chí đó mới là cái ý chí quan trọng để giữ cái sự cân bằng trong doanh nghiệp. Thì anh nghĩ đó là quan trọng nhất.
Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguyco để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Em nghe anh nói rất nhiều về cái chữ leadership, chữ lãnh đạo đó, cái tinh thần của người lãnh đạo, cái khả năng chiến lược của người lãnh đạo, tầm nhìn của người lãnh đạo để mà dẫn dắt được tập thể qua khỏi cái cơn khủng hoảng lần này. Những người lãnh đạo phía dưới của anh, những người thì nắm giữ các cái phòng ban trong doanh nghiệp của mình, hiện nay anh đang làm gì để giúp họ trở thành những người lãnh đạo giống như anh?
Việc đầu tiên thì như anh nói là anh là cái người mà hay đứng lớp với các bạn nhiều nhất. Tức là anh phân biệt là cái giờ lãnh đạo là khác nha, giờ mình đứng lớp là khác. Khi mình coi là mình đứng lớp có nghĩa là mình coi là đồng nghiệp với nhau, là tình anh em với nhau, để chia sẻ với nhau. Cái thực tế mình dở bài với nhau ra, mình nói chuyện, thấy không? Tương lai các anh em có muốn làm trở thành là một doanh nghiệp không? Chắc chắn là anh em phải là một cái nhà doanh nghiệp. và anh sẽ trở thành là nhà đầu tư. Như vậy thì chúng ta phải dỡ bài với nhau để chúng ta coi là cái doanh nghiệp của mình tương tự là giống như là doanh nghiệp của anh em thì nó sẽ chạy sao, trong hiện tại và trong tương lai. Thì nếu mà mình đặt trường hợp mình là như vậy để mình giải quyết vấn đề và mình trao đổi với nhau một cách rất là thẳng thắn thì chúng ta ra được liền chứ gì đâu. Vấn đề quan trọng là cái tư duy chúng ta đang định nghĩa, chúng ta đang đứng ở chỗ nào thôi. Đặt cho nó đúng, đặt lại cho nó đúng thì là nó sẽ ra. Còn đặt không đúng thì nó bị sầu quần hoài thôi. Nếu mà anh ngồi trong bàn họp mà anh là thủ trưởng á thì mọi chuyện á là sẽ sếp ơi giờ nó vậy nè, sếp ơi nó sẽ là như vậy đó. Thấy không, nó dồn anh vô chất tường rồi. Thấy không nè, anh đâu có chịu chơi vậy là chơi ép rồi, không được. Đúng không? Mở ra đi. Cái này không phải dồn vô anh được. Thấy không? Mỗi bạn là một cái chìa khóa để mà chúng ta khóa, để chúng ta mở từng cái nấc khóa thì chúng ta sẽ tìm ra được cái lời giải. Và đây là một cái cơ hội để cho chúng ta nhìn ra gì, chúng ta sẽ tìm ra được những cái mà đôi khi chúng ta có thể tối ưu hóa hơn nhiều lắm. Và đây là cơ hội để chúng ta xây dựng cái nền tảng cho chúng ta. Thấy không nè, khi bận rộn quá đôi khi chúng ta quên đi cái gốc của nền tảng, cái gốc của cái việc mà phải xây dựng. Thấy không nè, nền móng để xây dựng. Mình xây rồi nó bị nó chi, nó đi bắt đầu nó nhiều đi quá rồi không có thời gian để mà maintenance, nó cuối cùng nó tè le rồi. Thấy không, thì tại sao bây giờ chúng ta nhìn lại coi xây dựng nó lại làm sao để chúng ta đi cho nó tốt. Thì anh nghĩ đó là những cái mà rất là tốt để xây dựng.
Đây là thời gian để mình nhìn lại.
Chính xác,
và để sửa chữa lại những cái gì mình đã
đó
quá
là cơ
nhanh.
Hội anh cho rằng đó là một cái cơ hội rất là lớn, giúp cho anh, cho các bạn và anh tự tin rằng lần tới nghe không mà đánh trận á là lãi nhiều hơn. Đúng không nè, tức là giá không thay đổi nhưng mà lãi nhiều hơn hoặc
vì nền tảng của mình tốt hơn.
Đúng rồi, và vì do nền tảng mình tốt hơn, cái đó mới là cái sức mạnh.
Bây giờ mình zoom out một chút và mình nói về cái ngành nông sản anh. Thì anh thấy ngành nông sản hiện nay với cái đại dịch vừa rồi nó ảnh hưởng như thế nào? Nó có những cái khó khăn gì cho cả ngành? Và anh dự đoán như thế nào cho ngành trong thời gian sắp đến?
Anh thì anh nghĩ rằng là nó có khó khăn trước mắt, bởi vì thật ra nó là một cái cuộc đổi thay mà. Để mà chuyển biến. Nếu mà ai không chịu nhìn ra được cái đổi thay và chuyển biến đó thì chúng ta sẽ bị ao ra ngoài. Rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy rằng là tự động tất cả các nông sản của chúng ta bị rớt giá hết. Đấy không nè? Bởi vì thị trường người ta đang thay đổi một phương pháp mua bán mà. Tôi không còn ôm hàng nữa. Tôi không mắc gì tôi phải ôm hàng nữa. Có tôi bán không có thôi. Đấy không nè? Thì lập tức các nông sản của Việt Nam mình nó bị ứ động liền. Và cho tới bây giờ thì lâu lâu anh vẫn còn nghe chứ không phải là không. Nó vẫn chưa ổn định đâu. Nó còn đâu đó là nó đang ở cái tình trạng giá thấp lắm. Như vậy thì nếu cái con đường mà đi bán mà theo cái cách cũ đó, nó sẽ không còn là một cái con đường lý tưởng. Nếu mà bà con chúng ta đang tiếp tục, chúng ta phải thay đổi một cái phương pháp làm ăn có kế hoạch, có bài bản, có chắc chắn một chút. Và anh nhìn thấy rằng là bà con nông dân chúng ta bây giờ bắt đầu nhìn ra được, bởi vì cái đó này đã chết rồi cho nên là phải tìm được đường sống,
phải hồi sinh,
phải tìm được đường hồi sinh thôi. Thì cái đó là cái mà anh đã nói là sẽ đào thải những cái người mà dù ngồi dòm bắt trước không để làm cho thật nhiều ra những cái sản phẩm nông sản thì nó là nguy hiểm. Nhưng những cái người làm ăn có kế hoạch, có kế hoạch, có thị trường bài bản và họ đi thì họ bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Bởi vì thị trường bắt đầu là yêu cầu là anh phải làm tốt hơn, thấy không nè, anh phải làm sản phẩm tốt cho sức khỏe hơn, hay là anh phải làm chất lượng cải thiện hơn cho thị trường, và bắt đầu để cho thị trường người ta an tâm, phải biết, có phải ghi chép, phải các thứ vân vân, và các tiêu chuẩn các thứ. Thì khi mà anh đi họ họ đi vào cái con đường mà có kế hoạch thì họ sẽ từ từ họ sẽ bắt đầu được uống nắng. Và một cái thị trường mà mặc dầu bây giờ nó đã bùng nổ rồi, nhưng mà nó đang bị khổ một cái là nó không đủ hàng để bán. Là bởi vì sao? Là người ta bắt đầu chăm lo về sức khỏe, người ta chăm lo tới hệ miễn dịch. Ngày xưa đâu có ai nghĩ tới cái chuyện hệ miễn dịch hết, bây giờ ai cũng nói hệ miễn dịch đó. Rồi ai cũng nói tới cái chuyện là phải làm sao có giữ nâng cao sức khỏe, làm sao để sống thuần tự nhiên để mà được sống lâu hơn, nghe không, để có thể chống đỡ với dịch bệnh đủ thứ hết, vân vân. Thì cái nhóm này nó đang bùng lên và rõ ràng là không đủ hàng để bán, nghe không nè. Nhất là cái thị trường ở ngoài miền Bắc là trung tâm của cái hiểu biết về những sản phẩm tốt cho sức khỏe và thành phố Hồ Chí Minh của mình. Thì rõ ràng là nó sẽ có một cái cuộc đổi thay, nghe không, của cái nhóm mà làm tốt, là dấu hiệu nó đang lên. Nó thiếu có nghĩa là tương lai sẽ có rất là nhiều người làm, bởi vì chính nó thiếu cho nên nó là một nhu cầu, và chính cái nhu cầu đó nó sẽ thúc đẩy những nhà sản xuất phải thay đổi. Đã. Và các nhà sản xuất mà thay đổi xong rồi thì nó trở thành là bùng phát lên. Đã. Thì đó là một cái mà anh cho rằng là nó đều nhìn điều đó để mà chúng ta tìm ra cái con đường để mà kết nối với nhau, để mà thay đổi cho nó nhanh. Còn nếu mà chưa các nhà nông, các nhà doanh nông mà chưa chịu đi theo cái hướng đó, hoặc là đi vẫn chưa đúng, thấy không nè, thì chúng ta sẽ bị khó khăn, hoặc là chúng ta lại bị vấp vào những cái chuyện mà thất bại nữa, rồi bắt đầu phải sửa đổi nữa, thì lúc đó chúng ta mới bắt gặp được. Đó. Thì đó là cái điều mà hiện nay các bạn trẻ mà thông minh thì họ bắt đầu họ đi tìm liền. Tìm liền những cái con đường đó để họ đi ngay. Nhưng mà những cái người nông dân cũ của mình á, thì lại chưa thấy nhiều. Thấy bạn trẻ nhiều hơn. Thì anh mới cho rằng là cái tương lai của cái ngành nông nghiệp và thực phẩm nó đang thuộc về giới trẻ của Việt Nam. Đó là cái chắc chắn là như vậy. Và Việt Nam mình hoàn toàn có thể làm được hết.
Dạ anh nói về cái tương lai của ngành nông sản và ngành thực phẩm là đối với giới trẻ. Những người sẽ là gọi là thế hệ tiếp nối trong kinh doanh. Nhưng mà bây giờ đối với các bạn thì anh thấy là các bạn đã làm được gì và các bạn còn thiếu gì để các bạn có thể làm cho nông sản Việt Nam của mình phát triển tốt hơn?
Thực ra các bạn ngày hôm nay là các bạn có một cái khát vọng rất là mạnh. Điều đó là một cái điều mà anh cho rằng là rất đáng quý. Chính cái khát vọng đó nếu mà được một cái sự định hướng dẫn dắt tốt thì chắc chắn là mai mốt các bạn sẽ là to lớn hơn, công ty của các bạn to lớn hơn cả anh nhiều lắm. Đó là điều anh tin nhìn thấy được điều đó. Nhưng các bạn phải được có một người dẫn dắt định hướng, bởi vì lĩnh vực của nông nghiệp của mình nó phải cần có một cái phương pháp, chứ nó không thể nào mà nó không có phương pháp được, và mình cũng không thể nào nói lý thuyết được. Bởi vì nếu mà mình nói là thuận tự nhiên rồi mình nói cái gì cũng là thuận tự nhiên, ủa rồi dịch bệnh tới thì sao, chết hết, thấy không nè, rồi mình nói là ôi cho nó chết rồi bắt đầu là mình trồng lại thì tới chừng nào mình có để mình bán. Rồi mình nói là thôi mình thuận tự nhiên thì mình không cần phải tưới nước cho nó, mình cứ để bỏ nó xuống đất thôi, rồi nó thấy không nè, thì rồi nó không có nước thì nó chết rồi sao, rồi mình trồng lại, thấy không, như vậy thì những cái đó nó là một cái triết lý của các bạn nhưng nó không thực tế, thấy không nè. Cho nên tại sao mà anh mới đưa ra là nông nghiệp vì sự sống cho các bạn, bởi vì sự sống thì nó phải cần có những cái thứ cần thiết cho sự sống, những cái thiết yếu cho sự sống. Cho nên khi mà nói tới nông nghiệp sự sống thì bạn phải nói là bạn phải nuôi dưỡng sự sống. Đất thì bạn phải nuôi dưỡng đất, cây thì bạn phải nuôi dưỡng cây, thấy không nè, thì lúc đó bạn mới ra thành quả được. Cho nên phải đi tìm theo cái triết lý đó để ra được phương pháp. Đừng có nói là thuận tự nhiên rồi là mình cứ nói là đồ này là đồ thuận tự nhiên, đây là tiêu chuẩn thuận tự nhiên, thì nó không có thuyết phục được cái người tiêu dùng. Bằng nếu chúng ta làm đúng phương pháp, có kiểm soát thì chúng ta mới có thể mang lại thành công được. Thì các bạn cần kiến thức, mà các bạn cần cái trải nghiệm, các bạn cần những cái người kinh nghiệm để mà giúp đỡ, các bạn cần tiền để là đầu tư cho nó đầy đủ, rồi lúc đó chúng ta mới gặt hái, chắc chắn là sẽ gặt hái được. Và không có gì lãi bằng nông nghiệp, đó là chính xác. Bởi vì tại sao, nếu mà bạn làm ra cái nông trường của bạn mà không có đầu vào nữa thì chắc chắn là bạn lãi rồi, là bởi vì nó không có đầu vào đâu, đúng không nè? Thì nhưng để làm được cái điều đó thì bạn phải có đủ những cái điều kiện để mà làm ra, chứ chúng ta không nói bằng kiến thức được. Và mình phải trải nghiệm với nó, mình phải sống với nó. Mà thực ra mà nói, chỉ cần nói hai chữ thuận tự nhiên thôi, nhưng mà thực ra làm rất là khó. Nghe như anh muốn sống thuận tự nhiên thôi là anh đã, đôi khi anh cũng không thể làm được. Bởi vì sao? Là bởi vì anh phải ngủ lúc 9 giờ và anh phải thức dậy lúc 3 giờ sáng, đúng không nè? Cái đó là cái giờ của mùa đông mà. Mùa đông là mình phải ngủ, đúng không nè? Và mùa xuân thì mình mới thức. Đó, nhưng mà 3 giờ thì mình có thể thức được, nhưng mà 9 giờ làm sao mình ngủ được, trong khi nào Facebook nào đủ thứ chuyện đó. Đó thì đó vấn đề nó là như vậy. Cho nên là mình nói thì là một chuyện, nhưng mà mình phải trải nghiệm, mình phải hành động và mình phải đi vào nó một cách thực sự là thực tế, thì chúng ta sẽ ra được. Và ra được thì đúng lúc đó nó mới là bức tranh của nền nông nghiệp.
Có khó quá không anh? Tại vì vừa phải có kinh nghiệm, vừa phải có kiến thức để làm đúng, vừa phải có trải nghiệm để hiểu về nó, vừa phải có sự kiên trì theo đuổi nó. Thì em thấy giới trẻ là có vẻ là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đối với cái chuyện này.
Thực ra thì anh theo cái kinh nghiệm anh dạy các kỹ sư của anh á, anh thấy họ làm dễ hơn anh nhiều lắm. Bởi vì sao? Là họ có thể làm 17 tiếng một ngày, mà anh thì chỉ có 6 tiếng một ngày là anh đuối rồi. Bởi vì cái sức trẻ thì họ có thể làm 17 tiếng, 18 tiếng dễ dàng. Và chính vì vậy, và họ trải nghiệm và họ được nhìn được kết quả, cho nên cái hạnh phúc của họ nó lớn hơn anh. Và chính cái hạnh phúc đó nó làm cho họ là họ tăng lên cái nhiệt huyết của họ lên, cái đam mê của họ lên, và họ làm đúng được những cái điều mà mình hướng dẫn hoặc là chỉ bảo, thì họ rất là nhanh. Anh thấy tốc độ của các bạn nó nhanh lắm. Cho nên anh nghĩ không phải khó. Vấn đề là bạn có cái môi trường nào để giúp bạn có những cái trải nghiệm đó hay không. Trong khi đó thì bởi vậy cho nên anh mới nói rằng là chỉ có những cái bạn mà có một cái khát vọng lớn thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Thì anh thấy rằng các bạn có cái đó. Còn là những cái bạn mà không có cái đó thì thôi, anh kêu thôi đừng có bàn cái đó. Mình nên đi mua lại để bán. Mình làm một cái cộng tác viên online, thấy không nè? Mình kiếm 30% tiền lời, thấy không nè? Tốt hơn nhiều. Và mình đi thuyết phục người tiêu dùng bằng những cái câu chuyện của các bạn thực tế, thì nó sẽ tốt hơn, thấy không? Như vậy thì vị trí của các bạn trẻ nó có nhiều vị trí. Và dĩ nhiên là cái kênh tiêu thụ vẫn là một cái kênh quan trọng nhất. Và hoàn toàn được xứng đáng thụ hưởng từ 30-40% lợi nhuận. Hoàn toàn được xứng đáng. Và cái kênh đó nếu chúng ta làm tốt để tiếp cận với người tiêu dùng thì điều đó là cái điều mà rất cần nhiều bạn trẻ nên quan tâm.
Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy Cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Chúng ta nói về cái thị trường mà nông sản thuận tự nhiên và tốt cho sức khỏe thì mình không có dừng lại ở thị trường nội địa, đúng không ạ? Mà thị trường lớn nhất là thật ra là thị trường quốc tế. Thì anh nhìn thấy những chuyển động gì cho Việt Nam sau này đối với cái việc đó?
Anh tin rằng sau cái trận dịch này, lượng khách về Việt Nam mình nó sẽ gấp 2 lần trước đây. Bởi vì họ tin Việt Nam còn nhiều cái thiên nhiên và nhiều cái thực phẩm tốt cho sức khỏe. Cho nên là họ đến đây bởi lý do là nó nhiều và nó sẽ rẻ. Họ có dễ dàng tìm được những cái sự chọn lựa của nó. Và điều đó hoàn toàn là cơ hội cho Việt Nam mình đưa cái thực phẩm vì sự sống đó ra thế giới. Anh vẫn nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn có thể là bữa ăn cho nhà bếp của thế giới được. Việt Nam hoàn toàn có thể đi chợ dùm cho những gia đình trên khắp thế giới được. Như vậy thì chúng ta hãy tập đi chợ dùm cho gia đình mình, cho bố mẹ mình trước, đi chợ dùm cho bạn bè, thấy không nào, và khách hàng của mình trước, và mình tập làm quen với những cái thói quen đó đi, để rồi sau đó mình sẽ làm đi chợ dùm cho tất cả những gia đình ở nước ngoài. Mình sẽ hoàn toàn giới thiệu được những cái món ăn mà giàu sự sống của mình, hoàn toàn là người ta sẽ ngỡ ngàng với những món ăn đó. Chúng ta cũng thấy rồi, ngày xưa ông bà của mình khi không có cái tủ lạnh, ông bà mình ăn toàn bộ sản phẩm, thực phẩm nông sản của mình là từ lên men hết. Như vậy thì ủa tại sao cái đó là những cái căn bản nhất của sự sống mà chúng ta đã bỏ đi, và chúng ta hãy làm lại điều đó đi, để chúng ta giới thiệu ra cho bên ngoài và cho cái người ở thành thị, để họ hiểu được sự sống nó là như thế nào. Và khi họ thấy được thực sự là nó mang lại sức sống cho, thì sẽ là...
Nó phải là những câu chuyện thật.
Chính xác.
Và nó phải là những câu chuyện mà người ta nhìn thấy xung quanh cuộc đời của mình. Đúng nếu rồi. Như muốn thay đổi cái tư duy đó. Anh em rất rất là thích là Việt Nam mình có thể trở thành cái nơi để mà cái nôi của những cái bữa cơm của thế giới đó. Nhưng mà bây giờ để trước khi kết thúc chương trình đó, thì có lẽ là em để mơ được một giấc mơ đẹp như vậy thì sẽ có quá nhiều thứ phải làm. Thì đối với những bạn trẻ mà đang làm, có tham gia vào nghề nông hay là tham gia vào trong cái ngành nông sản, đối với những bạn trẻ đang rất rất muốn tham gia nhưng mà không có một cái ý tưởng nào về chuyện mình phải làm như thế nào cả, mà cái đám nó lại còn đông hơn nữa, thì anh sẽ khuyên gì đối với các bạn?
Thật ra thì anh đối với các bạn đó thì phải nghĩ tới một cái điều rằng là các bạn phải luôn luôn nghĩ rằng là mình là một cái sinh vật sống, và mình phải nên dùng những thực phẩm có sự sống, và mình phải đi giới thiệu với gọi nó cho mọi người thân mình hiểu được rằng là phải ăn thực phẩm có sự sống để mình mới nuôi dưỡng được cái sự sống của mình, được mạnh khỏe, được sống trẻ hơn, sống vui hơn và sống khỏe hơn. Điều đó là cái điều cần, cho dù bạn không biết làm nông nghiệp là gì, nhưng chắc chắn rằng mình phải biết cái sự sống của mình. Mình là một sinh mệnh sống, mà nếu mà mình không có biết rằng là trong con người của mình nó là một cái hệ sự sống trong đó để mình nuôi dưỡng, mà mình đang đi phá nó, thì mình sẽ bị mắc sai lầm ở tương lai. Khi mà bạn ở 40 tuổi hay là 50 tuổi thì sẽ lúc đó mình hối hận không kịp. Như vậy thì mình hãy nên ý thức cái điều đó, và mình hãy coi rằng là Việt Nam của mình là một cái đất nước mà có một cái nền tảng đó đang tốt nhất, và mình hãy cùng đồng hành, cùng tìm hiểu với tất cả những bạn trẻ khác và với những nhà doanh nông khác để mà mình phát triển cái điều đó lên, thì mình sẽ có một cái tương lai mà thế giới sẽ biết được đến Việt Nam của mình.
Mình cần cái cộng đồng và mình cần
đúng
sự
rồi,
kết nối đó.
Yeah.
Còn trong cái đại dịch này thì nó cũng chưa qua, mà mình cũng không biết bao giờ nó sẽ qua. Thì anh sẽ có một cái lời động viên tinh thần nào, hay lời khuyên nào, lời nhắc nhở nào cho các bạn trẻ mà hiện nay đang rất là gặp khó khăn, rất là hoang mang giữa những cái hỗn độn bề bộn của cuộc sống ngày hôm nay?
Anh vẫn khuyên các bạn là giống như anh đã từng trải qua, mình phải sống thật với mình. Có nghĩa rằng là gì? Mình hết tiền thì mình hết tiền. Và mình phải chấp nhận cái sự bền bỉ đó. Mình phải bền bỉ để vượt qua. Mình phải đối mặt với nó. Sự kiên trì và bền bỉ, nó mới là giá trị của mình. Chứ còn nếu mà bây giờ, nếu mình không lì lợm, mình không mà đối mặt, mình không bền bỉ, thì mình sẽ bị đi vô một cái lối mòn bi quan tuyệt vọng rồi, mà cái đó là tối kỵ, cái đó là mình quá tệ, và mình chẳng lẽ để lại cho đời một cái giá trị gì cả. Như vậy cuộc đời của mình có nên để lại giá trị cho đời không, hay là mình đi vào cái sự tuyệt vọng đó để rồi mình buông hết, thấy không nào? Nếu mình chọn cái đó thì mình quá đơn giản rồi, quá tệ rồi. Như vậy thì mình không được tệ, và mình phải đối mặt. bất kỳ một cái khó khăn gì để chăng nữa thì chúng ta đối mặt vẫn là cái cơ hội. Bạn còn cái sự khát khao đó thì sẽ còn có những cái vị thiên thần bốc bạn lên. Và nhớ giùm anh là trong cuộc đời luôn luôn sẽ có ba vị thiên thần bốc mình lên khi mình hoạn nạn nhất. Đó là cái lời của một nhà thiền sư đã nói với anh. Thì phải nhớ rằng là họ sẽ bốc mình lên như một chiếc máy bay trực thăng mà mình không thể tin được rằng là họ có thể làm được điều đó cho mình. Nhưng với điều kiện là mình phải đủ sự kiên trì và sự bền bỉ.
Em cảm ơn anh về lời khuyên đó. Các bạn thân mến, như các bạn cũng nghe rồi, trước hết là mình phải sống thật với bản thân đã. Thứ hai là các bạn phải có cái sự bền bỉ, sự kiên cường anh ha, để mà mình có thể vượt qua tất cả những cái thách thức, những cái khó khăn ở trước mắt của mình. Chính sự kiên cường đó sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mà bạn còn chưa bao giờ có thể nghĩ ra. Ai đó sẽ đưa một bàn tay để giúp đỡ chúng ta. Ai đó có thể là anh Lâm Viên. Và chúng tôi rất là mong là qua cái buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái tinh thần rất là mới. Chúng ta sẽ luôn bình thản và chúng ta sẽ luôn bình tĩnh để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cái đại dịch lần này và chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch nó dài hạn hơn 3 năm 5 năm, chứ không phải chỉ là một vài tháng, để vượt qua cái khó khăn ngay trước mắt. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã có mặt trong chương trình hôm nay, và Phi Vân rất mong sẽ gặp các bạn trong những chương trình sắp đến. Cảm ơn anh Lâm Viên.
Rồi, cảm ơn Phương.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy Cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Nguy Cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn vào thứ 5 hàng tuần.